truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ hai ngày 29 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2016, thành phố Thái Nguyên sẽ khởi công 7 hạng mục công trình thuộc dự án đô thị miền núi phía Bắc và hoàn thành vào năm 2020.
Hơn 1.000 đội viên đến từ 61 liên đội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tham gia hội thi nghi thức đội và phụ trách sao giỏi.
Hơn 10 năm nay, gia đình ông Dương Văn Tính, tổ 24 phường Gia Sàng đã dành cả gian nhà hơn 100m2 của gia đình cho tổ dân phố 24 mượn để làm nơi hội họp cho các đoàn thể và nhân dân trong tổ. Việc làm này của ông đã được nhân dân trong tổ ghi nhận và trân trọng.
Thành công nhờ dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, chỉ sau 2 tháng triển khai thực hiện, Ban công tác mặt trận xóm Tân Thành, xã Cao Ngạn đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công và tiền để hoàn thành 4 nhánh đường liên xóm. Chuyên mục Đảng và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng 27 tháng 2, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới VKB và Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng về tiến độ thực hiện các công trình vay vốn Ngân hàng Thế giới trong chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Sau khi kiểm tra thực tế tại các công trình, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, xây dựng trường mầm non Đồng Quang và cải tạo hồ Xương Rồng 2, đoàn đã làm việc tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, giai đoạn 1 thành phố Thái Nguyên đã có 5 công trình được đầu tư xây dựng gồm: cải tạo nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, cải tạo hồ Xương Rồng 2, xây dựng trường mầm non Đồng Quang, cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5 và 6 phường Hoàng Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ phường Trương Vương. Đến nay, 2 công trình cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5 và 6 phường Hoàng Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ phường Trương Vương đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Những công trình còn lại, giá trị khối lượng hoàn thành đạt từ 60 đến 70% giá trị hợp đồng. Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm nay, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Đánh giá về thực hiện dự án tại thành phố Thái Nguyên, bà Phan Thị Phương Huyền, chủ nhiệm dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc nói:
"Thì trong cái kiểm tra sơ bộ của cái chuyến công tác lần này thì chúng tôi cũng nhận xét là năm 2015 thì về cơ bản dựa trên những kết quả mà Thái Nguyên báo cáo ấy, thì 5 cái chỉ tiêu giải ngân chính của Thái Nguyên thì đều đã đạt được, và chúng tôi cũng đang chờ đợi cái kết quả kiểm đếm và xác minh của kiểm toán nhà nước về những cái chỉ tiêu, những giải ngân mà Thái Nguyên đạt được, và cũng hy vọng rằng là kiểm toán cũng có cùng nhận xét với chúng tôi và Thái Nguyên sẽ nhận được cái khoản tiền giải ngân đầy đủ cho năm 2015. Trong năm 2016 thì Thái Nguyên cũng đã tiến hành thực hiện một số công trình khởi công, một số công trình trong năm 2015 gối đầu sang 2016 và tiếp tục sẽ thực hiện một số các cái công trình khởi công, những công trình mới. Thế thì khó khăn thì cũng có rất nhiều, bởi vì khi mà chúng ta thực hiện công tác xây dựng cơ bản thì bao giờ cũng rất khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng như là cái công tác về chuẩn bị vốn. Thế nhưng mà về cơ bản thì Thái Nguyên cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng, và cơ bản với một cái khối lượng giải phóng mặt bằng khá lớn thì Thái Nguyên cho đến nay vẫn thực hiện tương đối tốt.
Tại buổi làm việc, Ủy ban dân thành phố cũng đã báo cáo và làm rõ những vướng mắc tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Đoàn công tác cũng đã có những trao đổi và lưu ý với thành phố về một số điểm trong quá trình thực hiện các khiếu nại của người dân, quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn trong thi công, áp dụng những biện pháp thi công đảm bảo cho việc sinh hoạt đi lại của người dân trong vùng thi công các công trình, v.v. Các đại biểu cũng đã thảo luận về kế hoạch thực hiện các công trình trong năm 2016. Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tiếp đoàn có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và các sở Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Ngân hàng Thế giới và Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng đã đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên trong triển khai dự án cả về tiến độ và chất lượng các hạng mục công trình, đồng thời đề nghị tỉnh kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thực hiện đồng bộ quy trình giải phóng mặt bằng, đối ứng vốn và thi công cũng như đảm bảo tốt an toàn lao động, v.v. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc cho rằng đây là dự án lớn và nằm trong danh mục ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên. Do vậy, Ủy ban dân tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất về đối ứng vốn và những thủ tục liên quan nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các sở ban ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với thành phố Thái Nguyên để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, đồng thời đề nghị Ngân hàng Thế giới và Bộ Xây dựng tiếp tục tạo điều kiện để Thái Nguyên tiếp cận các nguồn vốn của Trung ương và các nhà tài trợ nhằm cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, v.v.
Sáng 29 tháng 2, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức khai mạc hội thi nghi thức đội và phụ trách sao giỏi thành phố Thái Nguyên năm học 2015-2016. Tham gia hội thi, các liên đội tiểu học tham gia 3 phần thi là phụ trách sao thông thái, phụ trách sao tài năng và phụ trách sao toàn năng. Các liên đội trung học cơ sở tham gia 3 phần thi là hiểu biết đội viên, tài năng đội viên và kỹ năng đội viên. Qua 3 phần thi đã giúp chỉ huy đội, đội viên và phụ trách sao nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng và năng lực tổ chức, điều hành trong công tác đội, đồng thời là sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện cho các em giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đội và phụ trách sao nhi đồng. Sau khi tham gia xong phần thi phụ trách sao thông thái bằng phần diễn thuyết của mình, em Nguyễn Phương Trà, liên đội tiểu học Nguyễn Viết Xuân phấn khởi chia sẻ.
Qua hội thi em cảm thấy rất là vui vì vào hội thi sẽ giúp cho em tìm hiểu được rất nhiều các kiến thức về lịch sử của đội, giúp cho chúng em củng cố nhiều kiến thức để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ là người đội viên tốt.
Hội thi quy tụ hơn 1.000 đội viên, liên đội trưởng đến từ 61 liên đội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Anh Mai Hải Trung, Phó Bí thư Thành đoàn, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết thêm.
Trong cái hội thi năm nay thì cơ bản các liên đội đã có sự chuẩn bị hết sức là chu đáo về vật chất cũng như là kiến thức và tinh thần. Các liên đội tham gia đầy đủ và có thể nói là một cái đầu tư năm nay của các liên đội rất là tốt.
Hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, 29 tháng 2, mùng 1 và mùng 2 tháng 3, 2016. Chi tiết và những diễn biến của hội thi sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Người cựu chiến binh nạn nhân chất độc da cam vì tập thể. Đó là ông Dương Văn Tính, sinh năm 1938, là cựu chiến binh và là nạn nhân chất độc da cam ở tổ 24 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Ông đã dành cả gian nhà rộng hơn 100m2 của gia đình mình làm nhà văn hóa, hội họp cho các đoàn thể và nhân dân trong tổ dân phố. Ông đi bộ đội năm 1965, tham gia chiến đấu ở các tỉnh Tây Nguyên. Khi giải phóng đất nước, ông về công tác tại ngành xây dựng Thái Nguyên và đến năm 1982, ông về nghỉ mất sức, được hưởng chế độ chất độc da cam ở mức 3 từ năm 2008. Vợ ông là bà Đàm Thị Duyên, đi bộ đội năm 1974, đóng quân ở quân khu 1, hiện nay bà đang sinh hoạt trong hội cựu chiến binh của phường. Ông bà có một người con gái hiện nay đang công tác tại Hà Nội. Hai ông bà sống bằng tiền trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp nạn nhân chất độc da cam với số tiền hơn 5 triệu đồng một tháng. Năm 2001, ông làm tổ trưởng tổ dân phố. Lúc này tổ chưa có đất để xây dựng nhà văn hóa làm nơi hội họp. Ông bàn với bà đã dành ra một khoảng đất cạnh nhà để làm nơi cho tổ sinh hoạt. Để có nhà hội họp, ông bà đã tiết kiệm chi tiêu và dành ra khoảng 60 triệu đồng để làm nhà lợp mái tôn, làm công trình vệ sinh rồi cho các đoàn thể trong tổ làm văn phòng hội họp. Các đoàn thể trong tổ mua bàn ghế, loa máy và trang trí nội thất để có chỗ cho mọi người đến sinh hoạt. Hằng ngày ông bà quét dọn nhà sạch sẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể đến hội họp theo chương trình kế hoạch của các hội đoàn thể. Ông tham gia làm tổ trưởng tổ dân phố đến năm 2013 thì ông nghỉ. Trước hoàn cảnh ấy, có người hỏi ông. Khi ông không làm tổ trưởng nữa thì ông có cho tổ dân phố mượn căn nhà trên để hội họp không? Ông trả lời. Vợ chồng tôi còn sống thì tổ nhân dân cứ sử dụng nhà văn hóa này. Khi nào chúng tôi không còn nữa thì lúc đó sẽ hay. Ông Nguyễn Lê Hưng, đồng đội của ông đang sinh hoạt ở hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, cho biết. Ông bà Tính không những cho mượn nhà làm nơi hội họp, mà ông bà còn không quản ngại bất cứ công việc gì, từ quét dọn đến nước uống cho nhân dân hội họp. Hôm chúng tôi đến nhà, ông dẫn chúng tôi thăm gian phòng hội họp. Thấy mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp. Chúng tôi thiết nghĩ, gian phòng này nếu ông cho người ngoài thuê ở hoặc kinh doanh thì cũng phải được vài triệu đồng mỗi tháng. Tuy tiền trợ cấp hàng tháng không cao, nhưng vì tập thể, gia đình ông sẵn sàng cho tổ dân phố mượn làm nhà văn hóa, không lấy một đồng lệ phí nào. Phải nói rằng, ở giữa trung tâm thành phố, sống trong cơ chế thị trường trong giai đoạn hiện nay, việc làm của ông bà thật cao quý, đáng cho mọi người kính trọng. Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Ngày 28 tháng 2 tại Mỏ Than Phấn Mễ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2016. Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Trịnh Khôi Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam, Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cùng 200 đoàn viên ưu tú đại diện cho đoàn viên toàn công ty. Năm nay, Mỏ Than Phấn Mễ được chọn là địa điểm diễn ra lễ phát động Tháng Thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ gang thép xung kích sáng tạo, xây dựng công ty phát triển bền vững. Tại 21 tổ chức đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc công ty, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong Tháng Thanh niên sẽ được tổ chức rộng khắp. Nội dung hoạt động ở các cấp đoàn cơ sở đều phải cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu thực tiễn của mỗi đơn vị, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Anh Đào Quốc Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết.
Trong Tháng Thanh niên năm 2016, thì Đoàn Thanh niên Công ty cũng như tất cả các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Công ty, chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cũng như phong trào năm xung kích, bốn đồng hành của tuổi trẻ thanh niên của toàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó là bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của công ty với phương châm đó là tuổi trẻ gang thép xung kích sáng tạo xây dựng công ty phát triển bền vững. Bên cạnh đó, trong tháng thanh niên chúng tôi cũng tập trung vào những cái nội dung như đảm nhận các cái công trình phần việc thanh niên để phát huy các cái sáng kiến tiết kiệm tác động tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, góp phần cùng với công ty sản xuất và tiêu thụ trên 730.000 tấn thép cán trong năm 2016.
Trong không khí sôi nổi tại buổi lễ, đã có nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, như tặng 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, tổ chức đăng ký thi đua phong trào thanh niên tới 21 đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc, trao bằng khen của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác trồng cây bảo vệ môi trường, v.v. Anh Đào Quốc Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết thêm, ngoài những hoạt động thường niên, năm nay Đoàn Thanh niên Công ty cũng tổ chức hoạt động mới trong Tháng Thanh niên.
Hôm nay thì chúng tôi có đảm nhận thêm một số những cái nội dung mà so với những cái năm khác, đó là Đoàn Thanh niên Công ty chúng tôi đảm nhận cái việc tu sửa cải tạo cái khu di tích Bác Hồ về thăm gang thép tại nhà máy luyện gang vào ngày 1 tháng 1 năm 1964, và cũng thực hiện theo lời dạy của Bác dặn với cán bộ công nhân gang thép, đó là để làm ra gang thép tốt thì người cán bộ đoàn viên thanh niên phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp và ý thức làm chủ cho cứng rắn như thép như gang, nhất là cán bộ đảng viên và đoàn viên phải làm như thế.
Là một trong những đoàn viên ưu tú được tham dự lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2016, anh Nguyễn Trọng Tuấn, đoàn viên Đoàn Thanh niên Mỏ Than Phấn Mễ, chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chia sẻ.
Là đoàn viên thì tôi xác định và ngay từ sau khi có triển khai thì cá nhân đã tích cực tham gia và rất là nhiệt tình trong các cái hoạt động, từ công tác trồng cây, công tác đăng ký thi đua, là cá nhân là tham gia rất nhiệt tình mà không ngại trong một cái khó khăn, trong một cái công việc nào mà đoàn phát động. Rất cảm ơn chỗ Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty cũng đã tổ chức được cái buổi lễ phát động tại trong cái Tháng Thanh niên này.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước cùng 200 đoàn viên Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép đã tổ chức trồng trên 100 cây xanh bóng mát tại sân thể thao của Mỏ Than Phấn Mễ.
Chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, xóm Tân Thành được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Ngạn lựa chọn để xây dựng mô hình điểm ở khu dân cư về công tác dân vận. Và để thực hiện tốt cái mô hình này thì xóm đã vận động nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động của xóm cũng như là của địa phương. Và thành công lớn nhất của mô hình này là xóm đã vận động được nhân dân chung sức đồng lòng đóng góp tiền của và hiến đất để làm đường giao thông liên thôn.
Những ngày cuối tháng 2, chúng tôi có dịp về xóm Tân Thành, xã Cao Ngạn. Dẫn chúng tôi đi trên con đường liên xóm vừa mới được đổ bê tông phẳng phiu, rộng rãi, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Minh Tám, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Ngạn cho biết. Năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã lựa chọn khu dân cư Tân Thành xây dựng mô hình điểm cấp thành phố với nội dung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường. Lúc đầu cũng thấy khó khăn bởi xóm chỉ có 47 hộ dân với 203 nhân khẩu, mà đường liên xóm thì dài gần 2 km mà vẫn còn là đường đất. Nhưng khi đã lựa chọn làm điểm, xã quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra. Hộ đầu tiên chúng tôi tìm đến là gia đình ông Hoàng Kim Tinh, một trong những gia đình đầu tiên của xóm tự nguyện hiến đất làm đường. Năm 2015, khi xóm họp triển khai làm đường bê tông, gia đình ông đã tự nguyện tháo dỡ 30 mét tường rào và hàng chục cây lâu năm để mở rộng làm đường bê tông.
Cái con đường này từ trước thì chúng đã có rồi. Đường rất là nhỏ, mà đi là gồ gà gồ ghề. Đấy. Trời nắng thì còn tạm được, nhưng mà trời mưa đi lại rất khó khăn. Nhưng mà sau khi được làm đường bê tông thì gia đình tôi cũng là rất là vui mừng, phấn khởi, là đồng tình, ủng hộ.
Ông Hoàng Đình Thấn, trưởng xóm Tân Thành chia sẻ, để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, trước hết trong chi bộ thống nhất được ý kiến của đảng viên, sau đó triển khai đến đầu ngành các chi bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí chịu trách nhiệm bám dân, tuyên truyền vận động và lắng nghe tâm tư tình cảm của nhân dân. Chính vì vậy, khi tổ chức họp xóm để bàn về xây dựng đường đã được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Sau khi triển khai tới nhân dân, chúng tôi đã triển khai các dự án, cái tiền đối ứng mà nhân dân phải đóng góp. Thì nhân dân rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Chính vì đó chúng tôi đã quán triệt từ đội ngũ cán bộ, các hệ thống chính trị cùng nhau vào cuộc.
Với cách tuyên truyền cặn kẽ, dễ hiểu nên chỉ sau 3 ngày vận động, nhân dân trong xóm đã đóng góp gần 400 triệu đồng để làm đường. Sau hơn 2 tháng thực hiện, 4 nhánh đường liên xóm đã được hoàn thành với chiều dài là 1.800 mét với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Nhằm giảm bớt kinh phí, xóm đã vận động nhân dân tham gia san lấp mặt bằng và chỉ thuê công ty đổ bê tông. Vậy là trong 2 tuần, ngày nào cũng vậy, cứ đúng 7 giờ sáng, mỗi hộ dân một người mang theo cuốc xẻng tham gia thi công, họ vừa lao động vừa trò chuyện vang khắp cả xóm. Chia sẻ về hiệu quả mô hình điểm ở Tân Thành, bà Nguyễn Thị Minh Tám, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Ngạn cho biết.
Đối với xây dựng cái mô hình điểm này thì chúng tôi đánh giá là có rất nhiều những cái ưu điểm tuyên truyền vận động nhân dân và được đưa ra cái dân chủ bàn bạc thống nhất trong cộng đồng dân cư.
Con đường hoàn thành đã đem lại niềm vui, phấn khởi cho nhân dân nơi đây và hơn cả là sự thành công của công tác dân vận ở cơ sở để con đường được xây dựng bởi sự đoàn kết thống nhất trong đảng, trong dân.
Thông báo về việc công khai nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, Nghị quyết số 41-NQ-HDB-CQG ngày 29 tháng 1 năm 2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử, hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên thông báo công khai thời gian và địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau. 1. Thời gian nhận hồ sơ. Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 năm 2016 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2016. Riêng thứ Bảy ngày 12 tháng 3 năm 2016 và Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016, Ủy ban Bầu cử thành phố nhận hồ sơ trong giờ hành chính. 2. Địa điểm nhận hồ sơ. Tại cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên, số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, phòng nội vụ thành phố, điện thoại cố định 02803 609 372. quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, căn cứ nghị quyết số 105/2015/NQ13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 210/UBND-NV ngày 26 tháng 2 năm 2016 về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định. Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau. Đơn vị bầu cử số 1. Số đại biểu được bầu 5. Các xã phường. Phường Tân Long, phường Quan Triều, phường Quang Vinh, xã Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn. Đơn vị bầu cử số 2, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường, phường Thịnh Đán, phường Tân Thịnh. Đơn vị bầu cử số 3, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường, xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Hà. Đơn vị bầu cử số 4, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường gồm phường Quang Trung, Đồng Quang. Đơn vị bầu cử số 5, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ. Đơn vị bầu cử số 6, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Tân Thành, phường Tích Lương, phường Phú Xá. Đơn vị bầu cử số 7, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Gia Sàng, phường Tân Lập, phường Túc Duyên, phường Trương Vương. Đơn vị bầu cử số 8, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Hương Sơn, phường Cam Giá, phường Trung Thành. Điều 2. Các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 210 về việc tăng cường quản lý sử dụng đất và hoạt động xây dựng trong khu vực dự án khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Gửi Phòng Quản lý đô thị thành phố, Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Ủy ban dân các xã Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương. Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã có thông báo số 600 TBUBNG giao nhiệm vụ cho các phòng ban đơn vị và địa phương có liên quan thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm hoạt động xây dựng trong khu vực dự án đầu tư khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Theo chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, tại công văn số 3710/UBNG KTN ngày 22 tháng 12 2015 về việc quản lý hoạt động xây dựng trong khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc. Ngày 25 tháng 2 2016, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên nhận được công văn số 433/UBNG KTN ngày 22 tháng 2 2016 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hộ dân nằm trong khu vực dự án đầu tư khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc sử dụng sai mục đích xây dựng công trình trồng cây đón bồi thường. Để triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu: 1. Chủ tịch Ủy ban dân các xã Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan về chủ trương, ý nghĩa của dự án đầu tư khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai và trong hoạt động xây dựng. Tổ chức cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn ký cam kết sử dụng đất đúng mục đích, không xây dựng công trình trái phép, trồng cây dài ngày trái quy định với mục đích đón bồi thường. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình, trồng cây của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án. Ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm, triệt để theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sử dụng đất trái mục đích, xây dựng công trình trái phép, trồng cây dài ngày với mục đích đón bồi thường trên địa bàn quản lý. Định kỳ báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai, xây dựng và kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn về Ủy ban dân thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 hàng tháng. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban dân thành phố nếu để tình trạng vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất đai, xây dựng trên địa bàn quản lý mà không xử lý kịp thời dứt điểm. 2. Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố thường xuyên đôn đốc phối hợp với Ủy ban dân các xã có liên quan trong việc kiểm tra xử lý vi phạm theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Chủ động kiểm tra xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm mà Ủy ban nhân dân các xã không kịp thời phát hiện hoặc chưa xử lý triệt để theo quy định, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân, người đứng đầu chính quyền địa phương không hoàn thành nhiệm vụ. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Quản lý Đô thị trước ngày 25 hàng tháng. 3. Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị có liên quan, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố. Có các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên kèm theo. Nhận được văn bản này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết đêm 29 tháng 2, ngày 1 tháng 3 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm Sare cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Du xuân ý a ý a.
Này em, hôm nay được sếp lì xì nhiều hay sao mà vui thế?
Còn hơn cả lì xì các chồng ơi. Hôm nay em đi gửi tiết kiệm lấy may đầu xuân ở ngân hàng SHB. Mới biết đang có chương trình xuân sang phát tài lộc vàng gõ cửa. Gửi tiền là nhận lộc tài nhân 3 đấy chồng ạ.
Lộc tài nhân 3 là thế nào hả vợ?
Đây nhá, gửi tiền tại SHB em được nhận ngay lì xì tiền mặt tới 4,5 triệu đồng này. Tiếp đến em được tham gia quay thưởng theo chương trình 2 tuần một lần với hàng trăm giải thưởng là 5 lượng vàng SJC và 49 chỉ vàng SJC. Lộc tài 3 mới đặc biệt, mã số dự thưởng của em tiếp tục được tham gia quay thưởng vào cuối kỳ để trúng giải đặc biệt là một chiếc Mercedes-Benz A200 trị giá 1,3 tỷ đồng cơ đấy.
Tuyệt quá, đầu năm mà có xế hộp Vivo thì thích phải biết vợ gì. Khoản thưởng cuối năm, vợ chồng mình đi gửi tiếp ở SHB vợ nhé.
Ok.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.